Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài học Giáo lý thần học. Kính chào quý thính giả và các bạn học viên thân mến. Trong bài học lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về ý chỉ của Đức Chúa Trời, cũng như phần nhận định sau cùng của giáo lý Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Hôm nay, trong bài học giáo lý thần học, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về ý chỉ của Đức Chúa Trời, đặc biệt là nội dung của ý chỉ của Ngài. Mời quý thính giả và các bạn học viên chuẩn bị để theo dõi bài học hôm nay. Trước hết, tôi xin trả lời những câu hỏi của bài học lần trước, tức là bài học thứ 24, và sau đó chúng ta sẽ đi vào bài học thứ 25 hôm nay. Câu hỏi thứ nhất là giáo lý Đức Chúa Trời Ba Ngôi có mâu thuẫn với giáo lý chỉ có một Đức Chúa Trời không? Xin trả lời, vì chúng ta hoàn toàn tin và công nhận Thánh Kinh là nền tảng của mọi giáo lý, Thánh Kinh là mạc khải của Đức Chúa Trời. Nên giáo lý chỉ có một Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời Ba Ngôi mà Thánh Kinh đã dạy không thể nào mâu thuẫn với nhau được. Sở dĩ chúng ta không hiểu được giáo lý một Đức Chúa Trời nhưng Đức Chúa Trời có ba ngôi là vì lý trí hữu hạn hay là trí óc hữu hạn của chúng ta không thể nào hiểu hết được Đức Chúa Trời là đấng vô hạn. Câu hỏi thứ hai, trong ba ngôi Đức Chúa Trời, ngôi nào lớn, ngôi nào nhỏ? Xin trả lời, Thánh Kinh dạy rằng ba ngôi của Đức Chúa Trời bằng nhau về mọi lĩnh vực, nên không có ngôi nào lớn hay ngôi nào nhỏ cả. Cả ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh đều ngang nhau, bằng nhau. Câu hỏi thứ ba, chúng ta dựa vào cơ sở nào để chấp nhận giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi? Xin trả lời, chúng ta dựa vào sự mặc khải của Chúa trong quyển Thánh Kinh. Câu hỏi thứ tư, ý chỉ của Đức Chúa Trời có giá trị tuyệt đối hay tương đối? Xin trả lời, giá trị tuyệt đối vì Đức Chúa Trời là đấng toàn tri và toàn năng, nghĩa là Ngài biết tất cả mọi sự và Ngài là đấng có thể làm được tất cả mọi việc. Vì vậy mà ý chỉ của Ngài phải có giá trị tuyệt đối. Và cuối cùng là câu hỏi thứ năm, ý chỉ của Đức Chúa Trời có bị giới hạn bởi thời gian không? Xin trả lời, không, ý chỉ của Đức Chúa Trời có tính chất trường cửu đời đời và không bao giờ bị giới hạn với thời gian. Đó là phần trả lời cho 5 câu hỏi của bài học lần trước, tức là bài giáo lý thần học thứ 24. Bài học hôm nay, bài thứ 25, sẽ tiếp tục với đề tài ý chỉ của Đức Chúa Trời, đặc biệt là về nội dung của ý định Đức Chúa Trời đối với muôn loài, muôn vật do Ngài đã dựng nên. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn nghe bài hát Xin dạy con biết yêu Ngài, trình bày song ca.
Tâm tránh thấy đâu con đường, con biết yêu Ngài, dù con đây đam mê tôi bồi. Xin cho con yêu mến Ngài, dù con về con đã không yêu Ngài. Xin cho con yêu mến Ngài, dù con về con đã không yêu Ngài.
Khi chúng ta nói đến ý chỉ của Đức Chúa Trời, thì điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời hoàn toàn nắm vững, kiểm soát vũ trụ này, và mọi sự xuất hiện, xảy ra, vân vân, đều nằm trong ý định và trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chúng ta cũng gặp một vài khó khăn mỗi khi suy nghĩ đến ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đó là tại sao tội lỗi lại có mặt trong vũ trụ do chính Đức Chúa Trời kiểm soát và cai trị? Làm thế nào mà Đức Chúa Trời thánh khiết tuyệt đối lại có thể để cho tội ác phá hoại công việc của Ngài? Chúng ta sẽ tìm được phần giải đáp trong bài học hôm nay và những bài học kế tiếp. Tuy nhiên, chúng ta có thể quả quyết chắc chắn rằng dựa vào bản tính của Đức Chúa Trời mà Thánh Kinh đã mặc khải cho chúng ta, thì Đức Chúa Trời không thể nào vừa là tác giả của điều thiện, vừa là tác giả của điều ác được. Đức Chúa Trời không thể nào tạo ra tội lỗi, vì điều này hoàn toàn đi ngược lại với phẩm đức thánh khiết tuyệt đối của Ngài. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý chỉ của Đức Chúa Trời trong thế giới vật chất. Thánh Kinh xác nhận rằng, và mọi người cũng đều đồng ý rằng, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới vật chất này. Đức Chúa Trời có ý định rõ rệt đối với vật chất, đối với thế giới hữu hình này. Chúng ta thử nêu ra một số câu trong Thánh Kinh để chứng minh về ý chỉ của Đức Chúa Trời đối với thế giới hữu hình và thế giới vật chất của chúng ta. Thi Thiên 33 từ câu 6 đến câu 11 nói về ý chỉ của Đức Chúa Trời trong việc dựng nên vũ trụ và loài người như sau đây. Các tầng trời được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời. Cả cơ binh trên trời cũng bởi hơi thở của Ngài mà có. Ngài thâu nước biển lại thành đống và trữ nước sâu trong chỗ chứa. Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Chúa Trời. Các dân thế gian hãy run rẩy trước mặt Ngài. Vì Chúa phán mọi việc liền có. Ngài bảo mọi vật đứng vững bền. Đức Chúa Trời làm bại mưu các nước, khiến tư tưởng của các dân tộc ra hư không. Mưu của Đức Chúa Trời vẫn lập đời đời. Ý chỉ của Ngài còn lại đời này sang đời kia. Tiên tri Ê-sai, chương thứ 45 câu 18 cũng xác nhận những câu trong Thi Thiên 33 vừa đọc là rất đúng. Vì Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho vững bền, chẳng phải dựng nên trống không nhưng đã làm nên để người ở. Đức Chúa Trời phán rằng, Ta là Giê-hô-va, không có thần nào khác ngoài ta. Sách Sáng Thế Ký, chương 1, câu 26, đã nói rõ về việc Đức Chúa Trời dựng nên loài người chúng ta. Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy dựng nên loài người theo hình ta và theo tượng ta, để người quản trị các loài cá biển, chim trời, súc vật và côn trùng bò khắp mặt đất và khắp cả đất. Như vậy, chúng ta thấy Đức Chúa Trời thực hiện ý chỉ của Ngài trong việc tạo dựng nên trời đất và vũ trụ. Trong việc dựng nên loài người, ý chỉ của Đức Chúa Trời cũng được thực hiện đúng như Ngài đã ấn định. Chúng ta không thể nào đưa ra những câu kinh thánh về ý chỉ của Ngài trong việc sáng tạo vì có quá nhiều, nhưng chúng ta có thể tóm lược lại như sau đây. Đức Chúa Trời có ý định hẳn hoi về việc dựng nên vũ trụ, thiết lập các định luật vật lý, thời tiết, vân vân. Cho vũ trụ này, trái đất này không thể nào tự nhiên mà có được. Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người để sinh sống trên mặt đất, để tôn vinh Ngài, và Ngài cho loài người đặc ân được làm chủ tất cả mọi sinh vật và vật chất trên mặt trái đất. Đức Chúa Trời cũng muốn loài người phải thi hành ý chỉ của Ngài trong việc sinh sản, phân tán người ra ở khắp nơi trên mặt đất. Đức Chúa Trời cũng ấn định quãng đời của mọi người, và Ngài cũng ấn định trường hợp kết thúc cuộc đời của mỗi con người trên mặt đất. Ý chỉ của Đức Chúa Trời đối với loài người chúng ta là như vậy. Trước khi chúng ta cùng nhau nghiên cứu tiếp về ý chỉ của Đức Chúa Trời trong thế giới tâm linh và đạo đức, trong đó có vấn đề giải quyết tại sao tội lỗi xuất hiện trên mặt đất này, mời quý thính giả và các bạn nghe bài hát Chúa yêu tôi.
Khi xưa thế gian đổ tội trên đỉnh đồi Gô-tha, gai đâm mũi giáo xuyên thân ngài, máu huyết tuôn tràn lan, ai hay đâu Chúa xót thương người sống mãi trong đời tâm tôi, mà ngài hy sinh cứu chuộc. Chúa đã cứu vớt xót thương bao bọc, trên Gô-tha Chúa mang hết lỗi tôi. Biết sao ngài từ ái đoái thương thân tôi, cứu tôi về ngài hằng yêu tôi. Mai sau sống mãi bên vua trời, xa cõi đời tâm tôi say ngắm biết bao kho tàng quý báu không gì so. Đến Giêsu có bao nhiêu người thấy rõ con đường tươi sáng, cuộc đời trần gian đáng gì lo. Chúa đã cứu vớt xót thương bao bọc, trên Gô-tha Chúa mang hết lỗi tôi. Biết sao ngài từ ái đoái thương thân tôi, cứu tôi về ngài hằng yêu tôi. Chúa đã cứu vớt xót thương bao bọc, trên Gô-tha Chúa mang hết lỗi tôi. Biết sao ngài từ ái đoái thương thân tôi, cứu tôi về ngài hằng yêu tôi.
Chúng ta đã tìm hiểu qua về ý chỉ của Đức Chúa Trời trong thế giới hữu hình, vật chất. Bây giờ chúng ta bước qua phần ý chỉ của Đức Chúa Trời trong thế giới tâm linh và đạo đức. Trong thế giới tâm linh và đạo đức, vấn đề sôi nổi nhất là tội lỗi có phải từ Đức Chúa Trời mà ra không? Tất cả mọi sự đều do Đức Chúa Trời dựng nên. Như vậy Đức Chúa Trời có phải là đấng đã dựng nên tội lỗi hay không? Như chúng ta đã nói trước đây, thì dựa vào bản tính thánh khiết và tốt lành tuyệt đối của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể nào chấp nhận ý kiến cho rằng tội lỗi xuất phát từ ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có thể hiểu vấn đề tội lỗi theo từng bước cẩn thận sau đây. Thứ nhất, Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi xuất hiện trong thế giới Ngài sáng tạo. Tôi nhấn mạnh đến chữ cho phép. Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi xuất hiện trong thế giới Ngài sáng tạo. Một nhà thần học đã nói rằng tội lỗi không phải là một phần trong công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời, nhưng tội lỗi là điều do chính loài người được sáng tạo đã đưa vào thế giới sáng tạo. Tội lỗi là quyết định của chính loài được sáng tạo, tức là loài người chúng ta, nổi loạn chống lại ý chỉ và mệnh lệnh của đấng sáng tạo. Thánh Gia-cơ đã viết trong Thánh Kinh Tân Ước rằng Đức Chúa Trời không thể bị điều ác cám dỗ ngài được, chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mọi người bị cám dỗ khi dục vọng xúi dục chính mình. Tuy nhiên, trong sự khôn ngoan tuyệt đối của Đức Chúa Trời, ý chỉ của Ngài đã cho phép tội lỗi xuất hiện. Ngài cho phép tội lỗi có mặt ở trên trần gian này. Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi xuất hiện vì Ngài biết rằng Ngài có khả năng cứu độ loài người thoát khỏi tội nếu họ đến với Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không có cách để giải thoát loài người ra khỏi tội lỗi, chắc chắn Ngài không bao giờ cho phép tội lỗi xuất hiện trong trái đất này. Dĩ nhiên, chúng ta không thể thấu triệt được ý chỉ vô hạn của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có thể dựa vào Thánh Kinh và bản tính của Đức Chúa Trời như đã mặc khải trong Thánh Kinh để tin chắc rằng Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi xuất hiện trong ý định là Ngài đã có phương cách tuyệt diệt tội lỗi và Ngài có thể cứu rỗi tất cả những người nào nhờ Ngài để chiến thắng tội ác. Chúng ta có thể lấy hình ảnh của một người cha thả tay ra cho một đứa con vừa biết đi để nó tự đi một mình. Người cha biết trước đứa con sẽ vấp, sẽ té, sẽ ngã. Nhưng người cha cũng biết trước rằng ông ta có đủ khả năng để nâng đỡ đứa trẻ đứng dậy và giúp nó vượt qua những nguy hiểm trên bước đường tập đi của nó nếu đứa trẻ biết vâng lời cha. Điểm thứ hai là Đức Chúa Trời cai trị tội lỗi trong ý chí đem lại tốt lành cho loài người. Khi ông Adam là con người đầu tiên trái lời của Chúa và mở cửa cho tội lỗi xâm nhập vào loài người, thì Đức Chúa Trời đã cho phép điều ấy xảy ra. Vì Ngài biết rằng Ngài có khả năng cai trị, kiểm soát, chế ngự tội lỗi để đem lại vinh quang cho Ngài và điều tốt lành cho những người biết vâng theo lời Ngài. Đức Chúa Trời biết loài người vì trái lời Chúa mà đi vào vòng kiểm soát của tội lỗi, nên Ngài cũng cho loài người có cơ hội vâng lời Chúa để thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của tội lỗi. Chúa cho phép như vậy vì Ngài có thể đem lại điều tốt lành cho loài người qua kinh nghiệm đó. Nhiều câu trong Thánh Kinh đã minh chứng điều này. Chúng ta lấy trường hợp của ông Joseph, con trai của ông Gia-cốp. Khi Joseph mô tả ý chỉ này của Đức Chúa Trời đối với những người anh đã tìm cách hại mạng sống của ông, Joseph nói rằng: các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi để cứu sống nhiều người. Sách Sáng Thế Ký chương 50 câu 20. Đọc lại Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta biết rằng Joseph bị các anh của ông ta ghen ghét, bắt bán đi làm nô lệ. Và trên quãng đường nô lệ phiêu lưu đó, Joseph cuối cùng đã trở thành thủ tướng của cả nước Ai Cập. Và lúc đó, nước Do Thái bị đói, những người anh của Joseph phải đi mua lúa ở Ai Cập. Và nhờ có Joseph làm thủ tướng của Ai Cập, cho nên ông cứu giúp được cả gia đình của ông thoát chết đói. Vì vậy mà khi gặp lại những người anh, Joseph nói rằng: các anh toan hại tôi, nhưng chính Đức Chúa Trời lại dùng những điều đó để làm ích cho tôi và để cứu sống nhiều người, tức là cứu sống cả những người anh bạc ác đó nữa. Vua David đã viết trong Thi Thiên 76 câu 10 rằng: cơn giận của loài người hẳn sẽ tôn vinh Chúa, còn sự giận dữ lại thì Chúa sẽ ngăn trở. Lắm khi cơn giận của chúng ta lại làm cho Chúa được tôn vinh, vì Chúa sử dụng những điều đó theo ý chỉ tốt lành của Ngài. Hoàng đế Nebuchadnezzar của đế quốc Babylon ngày xưa toan giết chết 3 người Do Thái ương ngạnh, không chịu cúi lại bức tượng mà ông đã dựng nên. Ông ra lệnh cho quân lính quăng 3 người Do Thái vào lò lửa. Nhưng chính Đức Chúa Trời đã cai trị biến cố này. Ngài cho phép điều đó xảy ra, nhưng Ngài làm chủ tình thế. Chẳng những đưa ra phép lạ cứu 3 người có lòng trung kiên với Ngài khỏi chết trong lò lửa hực, mà còn làm cho hoàng đế Nebuchadnezzar và toàn thể triều đình của đế quốc Babylon phải ca ngợi tôn vinh danh Đức Chúa Trời. Nhà truyền giáo Phao-lô cũng hoàn toàn tin tưởng rằng việc ông bị bắt và đưa ra trước tòa án sẽ là dịp tiện cho ông rao giảng phúc âm cho các nhà lãnh đạo và binh sĩ vào thời đó. Nhiều câu chuyện cũng như nhiều câu trong Thánh Kinh cũng nêu lên vấn đề Đức Chúa Trời gớm ghiếc tội lỗi để chứng tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không thể nào cho phép tội lỗi đe dọa đến ý chí thánh khiết tuyệt đối của Ngài. Tội lỗi phải luôn luôn bị Đức Chúa Trời cai trị và làm chủ, kiểm soát để đem lại lợi ích cho chính con cái của Ngài. Đức Chúa Trời cũng cho chúng ta kiến thức và ân sủng nữa để cai trị tội lỗi, thắng hơn tội lỗi và hoàn tất mục đích tốt đẹp tối hậu mà Chúa dành cho chúng ta trong ý định của Ngài. Như vậy, chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi xảy ra ở trong vũ trụ này. Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi xảy ra trong thế giới loài người. Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi hoành hành trong thế giới tâm linh và đạo đức của con người. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng có khả năng cứu độ loài người thoát khỏi tội lỗi. Ngài có khả năng chế ngự tội lỗi để cuối cùng tội lỗi, chính những hành động tội lỗi đó không làm hại gì đến Ngài, không vi phạm gì những phẩm đức tốt lành của Ngài, trái lại làm ích cho những người biết vâng lời Ngài và biết nhờ cậy Ngài. Vì thế mà chúng ta là những con người trên mặt đất này, đừng hoảng sợ trước tội lỗi. Trái lại, chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời, tiếp nhận ân sủng lớn lao của Ngài, ngước mắt lên mà nhìn ơn cứu độ của Ngài.
Mặt hãy ngước nhìn lên Chúa toàn năng, qua những đau thương Ngài luôn ở gần, trên vạn nẻo đường Ngài trông thấy ta, dắt đưa ta không một bước sai lầm. Ngài là thượng đế của pháp muôn vua, là Chúa muôn loài, người ơi hay chăng Chúa nghe lời nguyện, Ngài trông thấy ta, hãy vững tin yêu và sống an bình.
Khi mọi hy vọng như những làn mây, bóng tối phu vầy, buồn tan nát lòng, hãy nghe tiếng Ngài bình an vững tin, bóng đêm sẽ qua ngày sáng tươi về.
Ngài là thượng đế của khắp muôn vua, là Chúa muôn loài, người ơi hãy chăng Chúa nghe lời nguyện, Ngài trông thấy ta, hãy vững tin yêu và sống an bình.
Trong bài Giáo lý thần học kỳ tới, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào vấn đề ý chỉ của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi loài người ra khỏi tội lỗi, một vấn đề liên hệ đến quyền tự do của chính loài người chúng ta, cũng liên hệ đến sự biết trước của Đức Chúa Trời và sự chọn lựa của Ngài nữa. Sau đây là những câu hỏi để quý thính giả và các bạn học viên làm bài trong tuần này. Câu hỏi thứ nhất, vũ trụ và loài người tự nhiên hiện hữu hay được dựng nên theo ý chỉ của Đức Chúa Trời? Vũ trụ và loài người tự nhiên hiện hữu hay được dựng nên theo ý chỉ của Đức Chúa Trời? Vũ trụ và loài người tự nhiên hiện hữu hay được dựng nên theo ý chỉ của Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ hai, tội lỗi có phải là một phần trong công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời không? Tội lỗi có phải là một phần trong công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời không? Tội lỗi có phải là một phần trong công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời không? Câu hỏi thứ ba, tại sao Đức Chúa Trời thánh khiết mà lại có thể cho phép tội lỗi xuất hiện trên mặt đất này? Tại sao Đức Chúa Trời thánh khiết mà lại có thể cho phép tội lỗi xuất hiện trên mặt đất này? Tại sao Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết mà lại có thể cho phép tội lỗi xuất hiện trên mặt đất này? Và câu hỏi thứ tư, con người chúng ta có thể chế ngự được tội lỗi không? Con người chúng ta có thể chế ngự được tội lỗi không? Con người chúng ta có thể chế ngự được tội lỗi không? Tôi xin nhắc lại cả bốn câu hỏi. Thứ nhất, vũ trụ và loài người tự nhiên hiện hữu hay được dựng nên theo ý chỉ của Đức Chúa Trời? Thứ hai, tội lỗi có phải là một phần trong công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời không? Thứ ba, tại sao Đức Chúa Trời thánh khiết mà lại có thể cho phép tội lỗi xuất hiện trên mặt đất này? Và thứ tư, chúng ta có thể chế ngự được tội lỗi hay không?
Cho dẫu sóng cuồng hay bao hiểm nguy, không thể đổi thay tình yêu của Ngài. Khi lòng đau buồn hoặc khi đắng cay, đến nơi yên lặng quỳ gối bên Ngài. Ngài là Thượng Đế vua khắp muôn vua, là Chúa muôn loài. Người ơi hãy chăng Chúa nghe lời nguyện, Ngài trông thấy ta, hãy vững tin yêu và sống an bình. Dẫu sóng cuồng hay bao hiểm nguy, không thể đổi thay tình yêu của Ngài. Khi lòng đau buồn hoặc khi đắng cay, đến nơi yên lặng quỳ gối bên Ngài. Ngài là Thượng Đế vua khắp muôn vua, là Chúa muôn loài. Chúa nghe lời nguyện, Ngài trông